Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 18 mang tựa đề Tiếng kêu gào ăn năn, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 3, từ câu 1 đến câu 15 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Mời anh chị em cùng giải ra trong sách Luca đoạn số 3. Chúng ta đứng trong sự trông cậy của Chúa, biết rõ mọi điều trong đời sống của chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Ngài biết rõ nỗi niềm, nhưng mà Ngài cũng biết rõ thực trạng của tấm lòng chúng ta. Và khi Chúa biết rõ thực trạng trong đời sống, Chúa dẫn chúng ta trong tiến trình của Chúa, Chúa dẫn đi trong ân điển, và trong tiến trình đó, ân điển đó dẫn chúng ta qua kinh nghiệm của sự ăn năn. Nên hôm nay chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh này, để nghe tiếng kêu gào ăn năn, tiếng gọi, tiếng mời của Chúa qua cách Luca, qua tiếng của Giăng Baptít. Tôi sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 15. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pôncio Pilát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anna và Caiphe làm thầy cả tượng phẩm, thì có lời của Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-chê-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các ngã Ngài, mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, các đường quanh kẹo thì làm cho ngay, các đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Và Giăng sẽ nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta đã nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để gần gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chùm lực. Chúng bèn nói với Giăng rằng: vậy chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm, họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm chi? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Chúng ta cầu nguyện. Mời Chúa, lời của Chúa chỉ cho chúng con những khía cạnh của sự ăn năn thật. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con để nhận lấy điều này cho chính mình và bước đi trong sự vâng phục có cảm Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Christ. Amen. Có bốn phần mà tôi muốn ghi ra ở đây để chúng ta thấy được suy nghĩ của sứ điệp của Giăng và đã được ghi lại bởi Luca về sự thay đổi nhu cầu cấp thiết về sự ăn năn. Thứ nhất, ăn năn là cam kết thay đổi. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy vấn đề thay đổi này như thế nào và sự cam kết cần thiết ra sao. Thứ hai, ăn năn là kinh sợ phán xét. Số 3, ăn năn là bỏ nông cạn bề ngoài. Số 4, ăn năn là biến đổi thiêng liêng. Sự cam kết thay đổi ra câu số 4, số 5, số 6 nói về cái tiến trình của sự ăn năn. Khi dân gọi đoàn dân đến thì nói về tránh cơn thạnh nộ ngày sau, nói về sự kinh sợ của sự phán xét và một phần của sự ăn năn. Rồi ông đối diện với sự nông cạn của dân sự khi họ nói sự tự phụ về Abraham là tổ phụ, để nói lên cái khía cạnh của sự ăn năn phải bỏ ra những tất cả những sự nông cạn đó. Và thứ tư, khi ông chỉ ra những sự biến đổi rõ ràng trong đời sống đòi hỏi sự ăn năn phải có kết quả của sự biến đổi thiêng liêng. Và tới phần số 2 đó thì cũng hơi lạ, đó là cái cách mà Giăng nói là sau khi mà ông là tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo đàng Ngài, và chỉ ra cái nguyên tắc đó là phải sửa sai lại tất cả những gì sai trật, tất cả những gì mà giữ mình ra khỏi sự liên hệ với Chúa, phải để cho Chúa dọn, để cho Chúa đem đi, để quyền năng của Chúa đụng tới. Thì dân ùn ùn tới. Câu số 7. Vậy dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm pháp báp têm rằng, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau? Tôi nghĩ lâu lâu, một lần mở đầu bài giảng, tôi phải lên mở đầu với câu này. Anh em đang, chị em đang lắng nghe, tôi gọi là hỡi dòng dõi rắn lục, không biết có ai thích vậy không? Tại vì đây là cái câu không có nói trong hội thánh. Hội thánh bây giờ thì nói làm sao? Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã bỏ thì giờ rất quý báu đến đây. À, bỏ thì giờ rất quý báu để đến đây. Đáng lẽ giờ này ở nhà ngủ ấm êm lắm. Mà sáng Chủ nhật ráng hết sức mới đến đây. Tôi rất là biết ơn anh chị em. Rắn lục. Mình không thấy được cái chỗ đó. Hỡi dòng dõi rắn lục. Ở đây dân bắt đầu với câu rất là lạ. Dùng cái hình ảnh như thế này. Cái hình ảnh ở trong sa mạc đó, khi mà lửa nó cháy các cái bụi đó, thì rắn nó bò nó chạy ra. Rắn nó bò nó chạy ra. Nó chạy ra khỏi cái đám đó. Thì ông dùng cái hình ảnh đó và ông nói là tụi bay rắn lục đó, ai khiến tụi bay chạy ra đây? Ông nói là cái gì xảy ra mà chạy ra đây? Và ông muốn chỉ cho đó là có phải hiểu rằng có một cái cơn thạnh nộ như là lửa cháy ở đằng sau mà phải chạy ra đây hay không? Tức là ông muốn nói như thế này, đừng có chạy ra đây. Mà giống như là có ai nghe nói, có ai giảng ở ngoài sa mạc ra tìm cho biết coi thử, nghe tò mò ra hiểu. Ông nói là không cần đó đâu. Cái gì làm cho anh em chạy tới đây? Cái gì làm cho anh chạy như rắn chạy ra khỏi lửa đốt vậy? Ông muốn cho họ hiểu rằng có một cái cơn thành nộ mà họ phải hiểu và họ phải sợ cái cơn thành nộ đó giống như rắn sợ lửa đó. Thì ông mới hỏi rằng có phải là cái cơn thành nộ ngày sau làm cho anh em chạy như rắn chạy lửa tới đây hay không? Hay là anh em chỉ tới bởi vì tò mò, hay là anh em chỉ tới bởi vì ra coi thử có chuyện gì xảy ra ngoài đó? Nghe nói có tiên tri mới, có cái sứ điệp mới ở ngoài sa mạc, tôi ra một vài lần coi thử ra sao. Nhưng mà nó không ra từ cái nhu cầu, hay không ra từ cái sự sợ hãi sâu xa ở trong đời sống của mình khi đối diện với tội lỗi và sự phán xét của Chúa. Cho nên chúng ta cần nghe cái sự nối kết này và trở lại với Sacheri. Tức là sách nói về rất nhiều sự sai phái của chức vụ của Giăng Báp-tít. Trong đoạn 3 chỉ cho chúng ta một cách hết sức là rõ ràng. Có một sự phán xét mà Chúa muốn cho dân sự Chúa hiểu và kinh sợ và phải chạy xa. Và khi hiểu và đáp ứng lại với điều đó thì chúng ta mới có thể thực sự đối diện với sự ăn năn. Như lúc nãy tôi nói, thường chúng ta cảm ơn tới bỏ thì giờ quý báu này kia, nhưng mà cái sứ điệp của hội thánh nói với dân sự thờ phượng Chúa nó khác lắm. Nói những cái hình ảnh là Đức Chúa Trời rất yêu thương anh chị em, yêu thương tới nỗi và anh chị em rất là đặc biệt, rất là quý báu với Ngài, cho nên Ngài rất quý trọng và rất là quý báu, cho nên sai chính con một của Ngài để chết và thiết lập một cái sự liên hệ với anh chị em. Chúng ta nghe thường xuyên lắm. Còn dân Chúa ngồi đó, hay là những người đi nhà thờ ngồi đó, chẳng bao giờ hiểu phải ăn năn. Chẳng có ai đòi hỏi phải ăn năn. Chẳng ai gọi mình là rắn lục. Chẳng ai chỉ cho mình cơn thành nộ về sau. Cho nên nghĩ rằng tôi đi nhà thờ là may lắm cho Chúa đó. Tôi dâng hiến là Chúa hên lắm đó. Và nhiều khi mình không có nói rõ ràng như vậy, nhưng mà cái thái độ của tôi là tôi không có sợ cái lửa nào đốt đằng sau tôi hết. Tôi chẳng có cái sự thành nộ nào mà tôi chạy cả. Dân nói rằng nếu mà anh em không sợ, không hiểu đó thì anh em chẳng có lòng ăn năn đâu. Ma-ri-chi đoạn số 3. Này ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi đang trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Phải, đó là lời hứa không? Đó là chỗ nối kết với Giăng Báp-tít và Đấng Mê-si sẽ tới, phải không? Chúa sẽ sai sứ giả trước và Chúa sẽ dọn lòng và Chúa sẽ thình lình tới. Nhưng mà đây Chúa nói là Chúa sẽ thình lình vào trong đền thờ và đối diện với những người đứng trong giao ước và trong mong. Thì Chúa hỏi như thế này, câu số 3. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro của thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ của lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ được đạp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét. Ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đất, người quá bụa và kẻ mồ côi, Những kẻ làm hại người khác lại, những kẻ không kính sợ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cơ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ, hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa nói sao? Ta sẽ đến và giải quyết vấn đề. Ta sẽ đem sự phán xét tới. Ta sẽ đến giống như lửa hừng của thời luyện, như là tro của thời giặc. Ta sẽ thanh tẩy, ta sẽ giải quyết vấn đề. Ta sẽ đem cái chuyện tội lỗi ra và ta sẽ thanh trừng hết. Rồi nói sao? Ta sẽ đến gần các ngươi. Chúng ta nghe câu đó. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự phán xét. Có một cái khía cạnh chúng ta phải nghe chứ. Rồi chúng ta đâu có chỉ nghe là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, là Đức Chúa Trời ban ân sủng luôn luôn. Đức Trời yêu thương thế gian ban ân sủng bởi vì có sự phán xét. Không có sự phán xét, không có sự định tội thì chẳng cần ân sủng, chẳng cần huyết báo, chẳng cần Đức Chúa Jesus Christ. Phải có sự phán xét, phải có sự định tội, phải có tất cả điều này đó thì chúng ta mới nghe được cái sứ điệp mà lúc nãy chúng ta đọc là an ủi dân ta bởi vì ta đến với sự tha thứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cần sự tha thứ thì có gì an ủi? Nếu chúng ta không nghĩ rằng chúng ta cần chạy xa cái sự phán xét đó thì đâu có gì phải ăn năn, phải không? Cho nên ở đây nghe lại điều này, ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch. Chúa nói là sẽ có một cái sự phán xét mà Chúa sẽ đem lại, và điều đó phải đem lại một cái sự kinh sợ trong lòng, như là rắn chạy ra khỏi các bụi lửa vậy. Cho nên khi mà dân đứng trên đó trong đồng vắng và thấy người ta ung ung tới đó, thì ông hỏi cái câu đó. Ông nói cái gì làm cho mình chạy tới vậy? Cái gì có phải là hỡi dòng dõi rắn lục kia, có phải là cơn thành nộ Chúa như là lửa đốt ở đằng sau mà sợ tới nỗi phải chạy để trốn, để tránh. Rồi bây giờ tới đây để giải quyết vấn đề, vì tới đây để tìm sự an năn, vì tới đây để làm phép báp têm nhận rằng tôi sẽ chết ở trong lửa đó nếu tôi không đến. Có phải vậy không? Hay là chỉ tới chơi thôi? Hay chỉ tới tò mò? Biết bao nhiêu người ngồi trong nhà thờ tò mò thôi chứ chả ăn năn gì. Và vì thế chúng ta nghe lại cái tiến trình, vì không ăn năn cho nên chả nghe được và không làm được và không thay đổi được. Và chính chúng ta, ngay cả chính tôi, nói những lời này chưa chắc là chúng ta sống được. Cho nên chúng ta phải sợ, chúng ta phải sợ lắm. Chỉ Chúa làm được sự ăn năn, nhưng mà chúng ta phải nói với Chúa là con cam kết thay đổi và con sợ một cuộc đời không ăn năn. Con sợ tấm lòng không biết ăn năn, con sợ cái chỗ mà không ăn năn được nữa. Cho nên con chạy như là đang bị đốt lửa để Chúa có thể cứu con, dẫn con vào. Cái chữ mà mình thường dùng trong hội thánh bây giờ là chỉ tới để nhận, chứ không phải là ăn năn tìm kiếm. Tới để nhận, tới đó coi chương trình hay không, một chư giảng nghe được không, không được tôi đi chỗ khác, tôi mua cái vé khác, tôi tới cái đài khác, tôi tới cái tiệm khác, không? Vô cái hàng này không thích thì đi hàng khác, tới cái tiệm này không được tôi đi chỗ khác. Chứ còn ăn năn là cái gì? Trừ ra là mình hiểu rằng tôi là người tội nhân và trừ ra tôi chạy tới lời của Chúa, mà tới cái chỗ mà tôi không nghe được lời Chúa, tôi vẫn ở trong Jerusalem ở dưới Anna và Caiphê, tôi phải chạy tuốt ra ngoài sa mạc đó và đối diện với lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri của Đức Chúa Trời và phán dạy cho tôi, tới chỗ tôi hiểu sự ăn năn và cúi xuống và nhận rằng tôi chỉ là như là một người ngoại thôi. Và ở nơi đó là Chúa nói như vậy là chỗ bắt đầu của sự tha tội. Đó là cái chỗ liên hệ mà Chúa có thể đem vào gặp gỡ Đấng Messi. Cho nên cái sứ điệp là như thế này: an ủi dân ta vì ta đến ban cho sự tha tội. Nhưng mà cái sự tha tội đó, ở giữa đó có một cái phép báp têm của sự ăn năn, tức là có một cái sự chắc chắn cam kết thay đổi để Chúa thay đổi. Và thứ hai, kinh sợ một cuộc đời ở ngoài sự ăn năn.
Cái phần kế tiếp đây, tức là phần mà ăn năn là bỏ nông cạn bề ngoài. Câu nó không có chỉnh lắm, nó cũng không có gói trọn được cái ý, nên chúng ta phải để chút tí xíu thì giờ đi vào chi tiết. Nhu cầu thay đổi cấp thiết, ăn năn là cam kết thay đổi, muốn thay đổi, dốc lòng thay đổi, chờ đợi sự thay đổi từ nơi Chúa. Ăn năn là kinh sợ sự phán xét, hiểu vấn đề, hiểu sự nguy kịch và đáp ứng. Ăn năn là bỏ nông cạn bề ngoài, ăn năn là hiểu rõ vấn đề như chúng ta sẽ học, và ăn năn là biến đổi sự thiêng liêng. Cái câu mà dân bắt đầu, và tôi muốn bắt đầu mà chúng ta đã học kỳ trước đó, thì chúng ta nghe qua nhưng mà muốn đào sâu một chút xíu và nối kết một vấn đề hết sức là căn bản ở đây. Khi ông gọi những người đến với ông, dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm. Đây là những người đến để chịu làm phép báp têm. Đây là những người đã rời Jerusalem, rời đền thờ, rời cái đời sống bình thường hàng ngày của họ, đi vào trong đồng vắng, nơi dọc theo bờ sông Giô-đanh, Tức là đi ra khỏi thành phố, đi ra vào trong nơi vì miền sa mạc đó, vì nghe rằng dân là tiên tri của Đức Chúa Trời đã đến và đang có cái sứ điệp về Đấng Messi, đang sứ điệp cái lời của Đức Chúa Trời, cho nên đến. Thì khi họ đến thì dân nói rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau? Thì trước chúng ta nói về cái chữ dòng dõi rắn lục này đó, thì nói về một cái cách mà dân giống như là trực tiếp đối diện với họ. Nhưng mà tôi muốn muốn nhìn sâu hơn vào trong cái điểm này, bởi vì đây là cái chữ mà Đức Chúa Giêsu cũng đã dùng sau này trong cái sứ điệp của Chúa đối với dân sự. Và khi nói về cái chữ dòng dõi đó, vì rắn lục đó, thì chúng ta có thể thấy một vấn đề, đó là ngay cả dân bây giờ và Chúa sau này gọi dân sự của Chúa là con cái của ma quỷ, con cái của Satan. Dòng dõi là con cái, rắn thì dĩ nhiên trong Kinh Thánh thì nói về Satan, nói về ma quỷ. Nhưng mà cái cách dùng ở đây đó là nói về cái bản chất gian ác, bản chất sâu xa của ma quỷ đang ở trong đời sống, chỉ huy chủ động ở trong đời sống của dân sự. Chúng ta biết rằng dân giảng phần này thì Chúa Giêsu chưa làm chức vụ, nhưng mà chúng ta muốn đọc tới những cái phần khi Chúa cũng gọi dân sự Chúa là dòng dõi rắn lục, khi Chúa cũng gọi họ như vậy và kết luận rằng họ là con cái của ma quỷ, thì chúng ta thấy rằng đang nối kết một vấn đề hết sức là quan trọng. Và vấn đề đó liên hệ tới vấn đề ăn năn rất là rõ ràng. Bởi vì ăn năn khi đụng tới vấn đề này đó là đụng tới vấn đề dòng dõi, vấn đề bản chất, chứ không phải là vấn đề cư xử ở bên ngoài. Thì chúng ta dỡ ra một vài phần Kinh Thánh này, tôi muốn nối kết với lại điều Chúa dùng và cái bản chất ở đằng sau mà Chúa đang chỉ ra. Thứ nhất là trong Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12 là sau khi Chúa làm chức vụ và Chúa trình bày Chúa là ai, Chúa trình bày sứ điệp tin lành của Chúa, sứ điệp phúc âm, Chúa là Đấng Messi, Chúa đến để ban cho nước Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, nếu họ ăn năn và nhận lấy thì họ từ khước, và họ nói với Chúa rằng quyền năng của Chúa không phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa làm những điều phép lạ đó là từ ma quỷ, chính Chúa là Chúa quỷ chứ không phải là từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên câu 30 á, ở đây Chúa đang tổng kết lại và Chúa đang bày tỏ ra đó là có những sự từ khước mà nó tới một cái điểm không còn trở lại được nữa. Ở đây đó thì Chúa đang nói là dân sự Chúa đã từ khước quyền năng của Thánh Linh, từ khước sự mặc khải, từ khước lẽ thật, tới chỗ họ không còn thể nào trở lại được nữa. Vì thế họ chứng minh cái bản chất rõ ràng, thực chất của họ ở đằng sau. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều được tha, trong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Giải thích rất là nhanh ở đây, không phải là nói phạm thượng mà bị lỡ lời mà không được tha. Nghĩa là tới cái chỗ từ khước Đức Thánh Linh không còn nghe ngài nữa đó, thì không cách nào được tha, tại vì chỉ có Đức Thánh Linh mới dẫn chúng ta tới sự ăn năn. Mà nếu từ khước Thánh Linh thì không thể có sự ăn năn, và không có sự ăn năn thì không có sự tha tội. Cho nên ở đây nói rằng bởi vì họ đã từ khước Đức Thánh Linh, cho nên không còn cái cơ hội, không còn cái cách nào để họ được tha thứ nữa, và vì thế tội họ sẽ còn đời đời. Nhưng mà cái câu đó nối kết với cái câu kế tiếp, và chúng ta sẽ thấy đây là cái câu mà dân cũng dùng trước Chúa, nhưng mà bởi vì hai người dân và Chúa giảng cùng một cái sứ điệp cho nên rõ ràng. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây, hỡi dòng dõi rắn lục. Tức là đang nói về bản chất của cây đó, bản chất của cây là tốt, bản chất của cây là xấu thì sao? Hỡi dòng dõi rắn lục, cái bản chất của họ làm sao? Bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Làm sao mà các ngươi có thể tin được, làm sao các ngươi có thể nhận được, làm sao các ngươi có thể chấp nhận được thì ban cho được, vì bay là loài xấu, vì cái bản chất của rắn lục, vì là con cái của ma quỷ, thì nơi đó do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Chúa dùng cái sự từ khước của Chúa là cái bông trái, bởi vì cái bản chất của họ là loài xấu cho nên họ không thể làm sự tốt được. Trong đoạn 23 câu 33 thì Chúa nói điều đó thêm nữa, đó là hãy làm cho dãy đầy các lường của tổ phụ các ngươi, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Các dòng dõi rắn lục này chỉ có một chỗ mà các ngươi đi, đó là địa ngục mà thôi, tại vì cái bản chất đó chưa được thay đổi, và các ngươi càng bày tỏ cái bản chất bao nhiêu càng chứng minh các ngươi thuộc về ma quỷ như thế nào. Giăng đoạn 8 thì Chúa cũng đối chất với lại dân sự Chúa, cũng trên cái căn bản này, và cũng trong cái phần Giăng Báp-tít đem ra đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa nói một cách rất là công khai và dứt khoát, đó là họ thuộc về ma quỷ. Họ đang nói rằng chúng tôi là con cái Abraham. Dân đã nói là đừng có tới đây mà nói là con cái Abraham. Thì Chúa đem điều đó ra và nhắc cho họ rằng họ không phải là con cái Abraham, họ là con cái ma quỷ. Để chúng ta đọc phần này rồi trở lại và hỏi rằng chuyện này dính líu gì tới vấn đề ăn năn và dính líu gì tới chúng ta. Giăng đoạn 8, tôi đọc từ câu 31. Bây giờ Ngài phán cùng những kẻ Giu-đa đã tin Ngài, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Các người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao Thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, và tôi mọi không ở luôn trong nhà mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không có chỗ nào trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng, cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi là con Abraham, thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe từ Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi, Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng, chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, vì bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chúng ta chẳng phải đến từ sự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Có cái sự trình bày này của Chúa cũng là sự trình bày của Giăng Báp Tít khi ông nói và đối diện với giờ lại dân sự của Chúa. Khi họ tới thì ông nắm ngay cái vấn đề chặn đầu ngay và nói rằng, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Vấn đề là vấn đề gì? Giăng đang nói về vấn đề ăn năn đó, là vấn đề bản chất chứ không phải là vấn đề cư xử hay là hành động ở bên ngoài. Vấn đề ăn năn là vấn đề đụng tới cái bản chất, và ông nói rằng các ngươi là con cái rắn lục. Các ngươi dùng những cái hình ảnh hay là sự nối kết là con là Abraham hay làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái bản chất không có thay đổi. Các ngươi chạy ra đây á, tưởng rằng ra đây để được làm phép báp têm này là sự ăn năn thật, nhưng mà không phải sự ăn năn thật. Ăn năn thật không phải là chạy từ Jerusalem ra đồng vắng này vì nghe rằng có tiên tri làm phép báp têm cho nên chạy ra nhận cái phép báp têm đó, mà gọi là sự ăn năn. Đó là chuyện bên ngoài. Cái vấn đề bên trong nó phải đụng tới cái bản chất bên trong. Và cái sự ăn năn thật là cái chỗ thay đổi mà chỉ có Chúa làm được, đụng tới cái bản chất bên trong mà thôi. Và đó là cái chỗ ăn năn đối diện và chúng ta cũng phải đối diện. Bởi vì khi mà nói về bên ngoài đó thì chúng ta thay đổi dễ dàng thường xuyên. Nhưng mà nói về cái bản chất đó thì chỉ có Chúa mới làm được và chúng ta phải đối diện điều đó. Giống như là trong Jeremy đoạn 13 câu 23 chúng ta nhớ câu đó ha. Là người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được vàng nó chăng? Câu trả lời là còn ai thích không? Đó là câu hỏi. Người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được vàng nó chăng? Câu trả lời là không. Thì cái kết luận của Chúa rằng nếu được đó, nghĩa là đã biết là không được, nhưng mà nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm giữ quen rồi sẽ làm lành được. Nghĩa là các ngươi có cái bản chất làm giữ rồi đó thì cũng sẽ đổi để làm lành được. Nhưng mà bởi vì không, cho nên các ngươi là có cái bản chất làm giữ rồi cũng sẽ không thay đổi được. Cho nên vấn đề ở đây đó, vấn đề ăn năn đó là vấn đề không phải ở bên ngoài. Nó sẽ bày tỏ ra bên ngoài mà chút nữa chúng ta thấy. Nhưng mà cái căn nguyên và cái sự thay đổi, nó là cái bản chất bên trong. Và vì thế nó là một vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta phải chú ý tới. Bởi vì rất nhiều người, như trong trường hợp của Giăng, ở trong dân sự, trong thời đại của Giăng, và tôi nối kết với chúng ta trong hội thánh hiện tại của chúng ta, hội thánh nói chung và hội thánh chúng ta nói riêng, cái sự nguy hiểm rằng chúng ta tưởng rằng mình đã ăn năn thật mà hóa ra không phải ăn năn thật. Và cái sự tưởng lầm này làm cho chúng ta ở trong một cái chỗ nguy hiểm hơn là nếu chúng ta chưa ăn năn. Một người tưởng rằng mình đã ăn năn mà thực sự không ăn năn hay là chưa ăn năn thì ở trong một cái tình trạng nguy hiểm hơn là mình chưa bao giờ ăn năn. Có phải vậy không? Tại vì người chưa bao giờ ăn năn sẽ tới một chỗ hiểu rằng tôi cần ăn năn. Nhưng mà một người đã làm vài chuyện rồi, đã chẳng hạn như đã cầu nguyện, xưng tội, làm nhiều cái vấn đề mà định nghĩa rằng đó là sự ăn năn và mình đã làm rồi, cho nên nghĩ rằng tôi đã ăn năn, tôi đã giải quyết chuyện tội lỗi, tôi đã đụng tới vấn đề ăn năn rồi và xong rồi chuyện đó, tưởng rằng mình đã xong nhưng mà thực sự không đó, thì người đó nguy hiểm hay là không nguy hiểm? Đối với lại cái vấn đề thực sự, người không ăn năn thì làm sao? Có được sự tha thứ không? Không. Có được sự cứu rỗi không? Không. Cái người mà chưa có sự ăn năn đó thì không được tha thứ và không được cứu rỗi. Một người tưởng mình đã ăn năn, tức là tưởng mình được cứu mà không được cứu, người đó ở một chỗ hết sức là nguy hiểm, hơn là cái người biết rằng tôi chưa được cứu và tôi sẽ cần tới một cái thời điểm được cứu. Vì thế ở trong hội thánh đó, vấn đề ăn năn tạm bợ, ăn năn trên bề mặt hay là ăn năn trên cảm xúc, ăn năn trên cái định nghĩa cá nhân, nó trở thành một vấn đề hết sức là nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ đối diện với lời Chúa và Chúa nói đó đâu phải ăn năn thật. Giống như là Giăng nói là dòng dõi rắn lục, ăn năn cái chỗ nào, chạy ra đây làm như vậy, tưởng như vậy là ăn năn sao? Cho nên chúng ta ngừng lại ở cái chỗ này và phải hỏi rằng tôi cần suy niệm lại vấn đề ăn năn thật của chính tôi. Người đã ăn năn rồi cần suy niệm lại để được chắc chắn rõ ràng rằng công việc của Chúa làm đã bắt đầu và đang tiếp tục bắt đầu. Vì công việc ăn năn phải là một lần đủ cả. Công việc ăn năn là bắt đầu, Chúa bắt đầu sẽ tiếp tục và sẽ sanh bông trái của cái sự ăn năn này càng ngày càng rõ ràng hơn.